Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào bác sĩ Nguyễn Anh. Thưa bác sĩ, trong bối cảnh mà dịch COVID-19 đang lan rộng tại nhiều nơi trên thế giới như hiện nay, thì dù là Tổ chức Y tế Thế giới, họ chưa có công bố đại dịch toàn cầu, thế nhưng mà một số nhà chuyên môn vẫn cho rằng là đại dịch chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi. Hơn nữa, chúng ta thấy là cái việc lây nhiễm siêu vi COVID-19 rất là phức tạp, cho nên hiện nay các nhà khoa học họ cũng khó tìm cách khống chế dịch bệnh. Không biết bác sĩ nhận định như thế nào về vấn đề đại dịch chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi?
Thì tôi nghĩ đó là với cái mức độ khoa học tiến triển bây giờ đó, đồng thời đó là cũng là do những cái biện pháp phòng thủ rất hữu hiệu, thì bệnh nó xảy ra ở những cái nơi đông đảo người ta như những nước Á Châu trước, và những nơi tôi nghĩ những nơi mà đông đảo như là Ý, Rome, đó là cái nơi du lịch ở thiên hạ tứ xứ nó đến, thì cũng có thể cái cơ may mà nó lan truyền nó nhiều hơn ở những cái thành phố cũng như của nước Úc. Thì dĩ nhiên là một con siêu vi nó mới xuất hiện hoặc là nó mới biến thái thành cái loại mới như thế này thì phải có một thời gian mình mới được thuốc để mình chặn đứng nó được. Thì hiện tại thì các nhà khoa học cũng đang ngày đêm nghĩa là nghiên cứu để tìm cách chống. Tôi nghĩ đó thì với cái trình độ khoa học của thế kỷ 21 này đó, mình không có lo lắng và sợ hãi nhiều như cái thế kỷ thứ 14 mà những trận dịch tả giết hơn một nửa dân Âu Châu, gần 200 triệu. Dĩ nhiên là thời đại nào thì con mạng sống cũng là quý. Thời đại này mình biết nhiều về có thông tin hữu hiệu, Internet, Facebook, Media, Instagram nó rất là nhanh. Cho nên là mình cảm thấy là cái nguy cơ nó đến sát với mình. Nó đến sát với mình nó vì trên cái điện thoại của mình, trên cái computer của mình tưởng nó ở kế bên mình. Nhưng thật sự ra thì cũng chưa chắc. Thì với cái mức độ gọi là hữu hiệu cũng như khoa học tân tiến và cái tình nhân bản của con người của nước Úc hay của nước Mỹ hay những Âu Châu khác á, thì tôi nghĩ bệnh nó cũng sẽ không có quét hết nửa cái địa cầu hay là nửa cái châu Á, nửa châu Âu như thời xa xưa nữa đâu. Dĩ nhiên nó làm chết nhiều người là đúng, nhưng mà tôi nghĩ là cái tương lai tôi không có đáng sợ lắm như là những cái thời xa xưa. Mình biết cách trồng phòng chống, mình đeo khẩu trang khi đến nơi hội họp, tránh xa những cái nơi mà có nhiều người bệnh, thì tôi nghĩ nó cũng có hiệu quả đó. Và mình cứ đừng có hoảng loạn, cứ bình tĩnh, business as usual, cứ bình tĩnh làm việc. Rồi cái nước Úc mình, tôi nghĩ chính phủ Úc là một trong chính phủ giỏi nhất về y tế trên thế giới, không thua gì các nước Bắc Âu và Hoa Kỳ, có khi còn hơn cả Hoa Kỳ nữa. Thì chúng ta cứ an tâm và theo dõi những cái hành xử cũng như những biện pháp mà chính phủ đưa ra.
Cảm ơn bác sĩ. Và cũng như bác sĩ nói đó, thì cả chính phủ liên bang lẫn đứng đầu ngành y tế của Úc này đã quả quyết rằng ngay cả như nếu đại dịch có bùng nổ đi nữa đó, thì nước Úc cũng đã chuẩn bị đối phó sẵn sàng rồi. Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết chính phủ cũng như là ngành y tế của chúng ta đang chuẩn bị hay là đã chuẩn bị được như thế nào không ạ?
Dạ, nói chữ chuẩn bị thì họ đã chuẩn bị từ cái thời bị dịch cúm heo swine flu. Và cái trận dịch ra bao nhiêu năm trước đó, họ đã chuẩn bị hết. Và ngay cái thời đó, đó thì nước Úc đã có hơn 25 triệu liều thuốc chống siêu vi được tích trữ trong pharmacy của chính phủ. Thì nếu mà trận dịch bùng lên thì họ sẽ tung ra rằng họ không những diện mà còn ngăn chặn được cái bệnh cúm heo. Bây giờ thì cái biện pháp phòng chống nó vẫn tương tự. Mặc dù thuốc chữa corona chưa có được gọi là chính thức thành công hay là thành hình, nhưng mà những cái thuốc chống siêu vi ngang hàng với corona đã có từ lâu. Thì khi mà cần thì mình sẽ bung ra để mình sử dụng. Và thứ nhì đó là không phải con virus nào nó cũng vô người nào nó cũng gây bệnh. Chỉ có những người mà cơ thể đã bị suy yếu như là tiểu đường, như là tuổi cao, như là những người bị bệnh phổi, bệnh asthma, COPD, những người bị uống những cái thuốc cho hệ thống phòng thủ nó đi xuống, như những người ghép thận, ghép tim, ghép phổi. Thì những người đó, đó là những người dễ bị nhiễm bệnh hơn những người khác. Thì những người đó dĩ nhiên mình khuyên đừng có đi đâu, ở nhà cho nó đỡ, cần lắm mới ra đường. Còn những người mạnh khỏe, tôi nghĩ nếu mình đến nơi đông người thì mình có thể mình e ngại một chút, nhưng mà vì ra những cái trường hợp mà chẩn đoán được corona tại nước Úc bây giờ trên người Úc mà từ nước Úc phát ra là kể như không có, mà chỉ có những người ở nước ngoài mang đến và họ đã bị cô lập, cũng như họ được như ở bên Tây Úc đã chuyển sang Christmas Island để mà kiểm dịch hết 2 tuần. họ hết bệnh thì mình đưa về. Cũng như bên Tây Úc có mấy trường hợp đi chơi du thuyền họ đã đưa về, có 2 người, nhưng mà không cho về nhà, họ đưa vào bệnh viện đang nằm yên trong đó để ta theo dõi và cách ly. Thì đối với dân của mình ở nước Úc này, tôi nghĩ không có nên hoảng loạn. Đừng có thấy tin ở trên Rome, trên nước Anh, nước Đại Hàn, nó nằm trên cái điện thoại mà mình tưởng nó nằm kế bên mình. Không, nó xa lắm, và mình không có sợ lắm đâu.
Vâng, đó là về phía chính phủ, những cái biện pháp mà chính phủ cũng như là các cơ quan y tế chuẩn bị cho việc đối phó với đại dịch. Còn về phía người dân thì như thế nào thưa bác sĩ? Một số người hiện nay theo như chúng tôi biết là đã mua một số thực phẩm để tích trữ. Điều đó có cần thiết không thưa bác sĩ?
Tôi có thấy cái khuyến cáo của một số giới chức của chính phủ là nếu mình không có đi ra ngoài đường, mình ráng mình ở trong nhà, mình làm việc tại gia, work from home, thì mình có thể mua đồ ăn tích trữ 1-2 tuần, những cái đồ đóng trong đồ hộp, chứ đừng có mua đồ tươi rồi không, nó bảo quản không được. Thì những cái thứ đó như mì này kia, mì gói gạo, ok, nhưng mà mình đừng có nên hoảng loạn cái kiểu năm 2000. Tôi nhớ là cái năm 2000 nó từ năm 1999 chuyển sang năm 2000, nó đã biết bao nhiêu những cái sự tiên đoán tầm bậy tầm bạ, computer không work, máy bay đang bay trên trời, cái năm 2000 nó không work, cái máy bay cái đùng, nó làm cho người ta hoảng loạn, thế cuối cùng đâu có gì đâu. Rồi đó, tôi thấy bên Tây Úc đây thiếu nhiều người mua gạo đẹp để trong nhà đâu 20 bao, mỗi bao là 25 kg. Rồi có người bỏ cái phòng khách ra đào hồ dưới nước để đỡ chứa nước uống. Cuối cùng là chuyện tầm bậy. Thứ nhất là khi mình không có nhìn được vấn đề khoa học, trên khía cạnh khoa học, thì mình nghe lời đồn và nó tạo ra những cái cuộc xáo trộn trong cái thương mại và làm giàu cho những thiểu số lợi dụng cái đó. Rồi đánh vào cái lòng sợ chết của rất nhiều người. Mua đồ ăn, mua cho mình mấy chục bao gạo, cuối cùng mấy năm sau ăn toàn gạo mốc. Thì tôi nghĩ với cái hình tình trạng mà ok, trong cái kinh tế toàn cầu nó suy thoái như vậy thì Trung Quốc không bán đồ được, không mua đồ được, mình không bán đi nước ngoài được, mình không nhập cảng từ nước ngoài vào được, thì dĩ nhiên nó sẽ có một số những thực phẩm nó khan hiếm đi, có những số những gia dụng nó khan hiếm đi. Thì mình đừng có tạo ra một cái hoảng loạn cho chung cho mọi người, là dành gia đình tôi nhau vô siêu thị mua cho mình 1-5-7 xe đồ ăn, lại những người khác không có đồ ăn. Rồi cuối cùng nó thành một cái cuộc hoảng loạn tranh giành lẫn nhau, mà cuối cùng ai là người hưởng lợi? Là những người bán họ hưởng lợi. Và mình mua về mình ăn không hết, mấy tháng sau còn là đống ở trong nhà đó. Nó tạo ra những sự thặng dư, phí phạm của cải. Tôi đã nghĩ nếu mà sợ, mua ít mì gói để đó, mỗi vài ít lon thịt để đó, ok, đừng có mua với số lượng quá nhiều. Bất thình lình mình tạo lên một cái lực lượng, một cái nhu cầu quá lớn ở các siêu thị, nó hoảng loạn lên và lập tức nó lên giá liền tức khắc. Nó lợi dụng cơ con buôn mà lên giá tức khắc, hại cho mình và hại cho người khác nữa, không cần thiết.
Mà nói tóm lại đó thì trong tình hình hiện nay tại Úc cũng như là trên toàn cầu về dịch COVID-19, bác sĩ cho một lời khuyên cộng đồng chúng ta nên làm gì, nên chuẩn bị như thế nào? Và nếu mà dự trữ thực phẩm thì dự trữ trong bao lâu?
Vâng, thì về phương diện mà bệnh thì tôi đã trấn an rằng đây là con virus, con siêu vi trùng, chứ không phải là vi trùng. Con siêu vi trùng thì theo cái định luật tự nhiên của nó sẽ suy thoái và nó đai đao. Thứ gì nữa là cơ thể con người tự tiết ra cái chất chống siêu vi, nó kêu là interferon, là một cái loại kháng thể của từng tế bào đặng giết con virus. Ngày xưa nó những lớn nó giết chết cả 100 triệu người là vì nó là con vi trùng. Con vi trùng thì nó không, cơ thể không tạo được sức kháng thể nhiều như vậy. Đó, thì mình đừng có sợ lắm. Với thứ nhì đó là với cái nền văn minh của con người bây giờ, hiểu được con cơ cấu đó, nhìn thấy nó được bằng kính hiển vi điện tử, ngày xưa đâu nhìn thấy. Bắt đầu nghiên cứu để chế ra thuốc thì trong chóng thì chạy trong vài tháng tới, chúng ta có sẽ những biện pháp về khoa học rất hữu hiệu. Thứ ba là về phương tiện hiểu biết của con người thời đại này. Người ta hiểu biết cách lan truyền của vi trùng thì người ta tránh được. Thí dụ, ngày xưa người ta không biết vi trùng là cái gì, rồi sắp chết xong rồi đi đỡ đẻ cho cái người sản phụ bị nhiễm trùng chết. Thời đại này ai mà dám làm, ta biết vi trùng rồi, nhìn thấy rồi, có kính hiển vi rồi, có phương pháp rồi. Thì mình rửa tay. Nếu mà mình sợ người khác ho hen, hay là mình sợ mình ho lan cho người khác, thì mình đeo khẩu trang. Cái nghĩa là mình bớt đi ra ngoài đường, chỉ đi khi cần. Và đừng có nhậu tụ tán đúng nhậu nhặt tưng bừng thì có cơ hội để cho nó lây vi trùng lẫn nhau. Thứ ba nữa là nếu có phải sợ mà không có đi ra ngoài mẹ mua đồ ăn thức uống thì mua ít thôi, mua vừa đủ xài đến gần 2 tuần là vừa rồi. Đừng có mua nhiều thêm tạo những cái hoảng loạn về kinh tế và người tiêu dùng là người bị thiệt hại nhiều nhất. Đó, thì tôi nghĩ đó là những cái lời khuyên tôi nghĩ thực tế. mình không có nên hoảng loạn, làm gì với cái độ khoa học bây giờ đó. Không bao giờ có một cái thể có một trận dịch nào mà càn quét mà quét đi một nửa nhân loại bao giờ cả. Giỏi lắm là chỉ một vài trăm ngàn người là hết đất rồi, hoặc là vài chục ngàn người, hoặc cùng lắm là vài ngàn người theo thống kê bây giờ. Thì hiện tại bây giờ thấy ở Đại Hàn có một vài trăm trường hợp, bên Trung Quốc có mấy chục ngàn người nhiễm bệnh, nhưng mà nó cũng so với cái lượng dân lớn thì nó là chịu thiểu số, giống như những trận dịch cúm mùa đông thường thôi. Năm nào mùa đông thông thường influenza cũng chết cả trăm ngàn người trên thế giới, mà nó đâu có ai để ý nó đâu. Bây giờ nó là vì cái con siêu vi mới, nó có cái tên rất là hấp dẫn là corona, corona là vương miện đó. Thì nó làm cho mọi người chú ý đến nhiều, truyền thông để họ lợi dụng cái đó để họ đăng tin cho nhanh. Mình thì lại có cái điện thoại trên tay, lúc nào cũng thấy bệnh xung quanh mình. Mà thật sự là đâu có, nước Úc mình đâu có trường hợp nào nguy hiểm lan rộng trong cộng đồng đâu. Cho nên là xin bà con cứ theo dõi thì theo dõi, nhưng không hoảng loạn, và phải vững tin vào cái nền y tế rất tuyệt vời của chính phủ, nền y tế cộng đồng rất tuyệt vời.
Vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio rất cảm ơn bác sĩ Nguyễn Anh ạ.
Vâng, cảm ơn chị, cảm ơn quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.